Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học Tôi Dâng Hiến trong Hội Thánh Tôi về sự đáp ứng với ân điển Chúa qua tấm lòng và sự tín quyết dâng hiến. Đó là bằng cớ của sự yêu kính Chúa trong lòng, có thể đo lường được bằng nhiều cách. Nhưng theo lời Kinh Thánh, một trong những phương tiện rõ ràng và cụ thể nhất đó là sự dâng hiến. Hôm nay là bài số 14 trong loạt bài Hội Thánh Tôi. Tiếp theo phần 1 của bài học Tôi Dâng Hiến trong Hội Thánh Tôi với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được giảng giải cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ và áp dụng bài học để thực hành và đáp ứng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhì đoạn 8 từ câu 1 đến câu 15 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Tôi Dâng Hiến trong Hội Thánh Tôi phần 2. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần nào vào sự dùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng tôi đã khuyên tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đã điều trỗi hơn về mọi việc, tức là về việc đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu thương, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào, thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đáp ý điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.
Dâng hiến không ra từ lòng người, không ra từ chỗ con người đáp ứng với nhu cầu. Con người có thể đóng góp tiền bạc, nhưng mà không phải là sự dâng hiến mà nó thay đổi người đó. Và nó cũng phải là sự dâng hiến mà Chúa dùng để có thể làm cái công việc của Chúa đời đời được thiết lập. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta nói đây là ơn của Đức Chúa Trời làm cho các hội thánh xứ Macedon, và ông bày tỏ điều đó ra. Khi mà chúng ta nói là ơn của Đức Chúa Trời được ban cho đó, không có nghĩa là Chúa ban cho hội thánh Macedon nhiều ơn hơn là hội thánh ở Corinto. Nhưng mà ơn Đức Chúa Trời ban cho được
có cái môi trường hoạt động cách rộng rãi sâu xa ở trong hội thánh Macedon mà hội thánh Corinto cần nhìn thấy để áp dụng điều đó cho chính mình. Và đây là điều quan trọng, cho nên Phaolô nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn anh em thấy được, hiểu được vấn đề. Vấn đề gì? Đó là ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh ở xứ Macedon. Cho nên chúng ta chỉ ngừng lại ở chỗ này, đó là kết quả của ân điển ở trong đời sống được bày tỏ ra trong sự dâng hiến, trong đời sống dâng hiến của một cộng đồng, của một hội thánh. Đây là ơn của Chúa ban cho, ban như thế nào? Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Lát nữa chúng ta đi vào chi tiết đó. Nhưng mà điểm đầu tiên chúng ta nói là khi ân điển Chúa làm việc trong đời sống của một cộng đồng, một cá nhân, thì kết quả đó là sẽ ra một sự dâng hiến đẹp lòng Chúa. Cho nên ngay chỗ đó mình chưa cần đi tiếp cho sâu cho xa đó, mình hỏi liền là nếu bây giờ chúng ta nhìn vào đời sống của hội thánh hay là đời sống của cá nhân của anh chị em á, có thấy được cái dấu hiệu của ân điển Chúa làm hay không? Có thấy được kết quả mà Phaolô nói là tôi muốn anh em biết thấy được điều này, đó là ơn của Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh Macedon. Thì mình có thể nói rằng tôi thấy ơn đó trong hội thánh, tôi thấy ơn đó trong đời sống của tôi thấy kết quả đó hay không? Vì đây là chuyện đo lường được, khi ân điển làm việc sẽ ra kết quả này. Mà nếu không thấy kết quả này thì có một sự sai trật giống như hội thánh Corinto đó. Họ ngồi cả năm rồi không làm được cái chuyện dâng hiến. Vì sao? Vì họ bị sai trật chỗ, không hiểu được quyền năng của ân điển Chúa đang làm công việc này. Nó cũng giúp cho chúng ta để khi chúng ta nói về nhu cầu của hội thánh, vấn đề tài chánh, thì chúng ta không có gọi là tìm cách của con người xoay chuyển tấm lòng làm cho con dân Chúa gọi là phải áp lực để mà dâng hiến. Tại vì cái đó cũng chả đi tới đâu, nó cũng thay đổi ai, mà nó cũng không có giúp cho hội thánh. Chúng ta hiểu rằng phải là cái công việc của ân điển Chúa trong đời sống con người và trong hội thánh. Thì cái ơn đó làm cái gì? Ơn đó bày tỏ như thế nào? Thì nói rằng đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng. Điểm đầu tiên mà Phaolô nói đó, trước khi mà thiết lập tới vấn đề họ dâng hiến như thế nào, họ đã đóng góp như thế nào, thì ông nói cái căn bản nó ra như thế này, đó là ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh, ơn của Đức Chúa Trời đang làm việc trong hội thánh xứ Macedon. Thì trong cái hoàn cảnh của họ, đó là đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Ông dùng ba chữ để mà nói về đời sống của họ rất khó khăn. Thứ nhất là chữ thử thách. Chữ thử thách nó nói về một hoàn cảnh bên ngoài, một áp lực kinh khủng bên ngoài. Ở đây có thể là sự bắt bớ của đức tin, có lẽ cái sự hoạn nạn khó khăn của kinh tế, một cái gì đó rất là nặng lòng, khó khăn để mà họ phải đối diện, một áp lực từ bên ngoài tới. Rồi ông dùng cái chữ hoạn nạn. Ông dùng cái chữ hoạn nạn, đó là một cái cơn hoạn nạn. Ông muốn dùng cái chữ đây là một thử thách tới một lúc, một thời gian ngắn đâu, đây là nguyên cả những chuỗi ngày dài của sự thử thách. Nếu mà mình chỉ gặp một ngày khó khăn thì không nói gì, thì mình không gọi là hoạn nạn. Nhưng mà dài tháng, dài năm, nửa đời thì mình mới nói ra cái chữ đây một hoạn nạn. Thì ông dùng cái chữ đó để nói đây là một cái tình trạng dài lâu, khó khăn. Ông thấy cũng chưa đủ, ông dùng cái chữ nhiều đó. Đây là cái đời sống mà rất nhiều hoạn nạn, khó khăn sẽ tới sẽ lui thường xuyên trong đời sống của họ. Nghĩa là ông nói về một nhóm tín hữu không phải là đời sống dễ dàng, kinh tế hay là đời sống liên hệ hay là cái hoàn cảnh sống của họ không phải dễ dàng chút nào hết. Rất khó khăn, rất nhiều thử thách, rất nhiều hoạn nạn. Thì ông nói là sao? Cái kết quả của ân điển làm trong cái đời sống của những người trong cái hoàn cảnh như vậy thì kết quả gì? Kết quả gì? Thì lòng quá vui mừng. Đang khi họ chịu nhiều thử thách thì lòng quá vui mừng. Kết quả đầu tiên của ân điển đó là trong cái hoàn cảnh khó khăn đó thì tạo ra sự vui mừng. Sự vui mừng, cái chữ vui mừng của Kinh Thánh không có nghĩa là mình gặp ai cũng cười toe toét rồi gọi là vui vẻ, đó không phải là cái sự vui mừng. Cái sự vui mừng ở đây là một cái sự tin quyết, cái sự tin quyết về sự bảo toàn của Chúa trong đời sống. Nghĩa là sự vui mừng này là một cái sự tin quyết biết chắc rằng ân điển của Chúa đầy đủ cho mình, cho nên đi tới một cái sự vui mừng bình an. Nghĩa là điểm đầu tiên mà nó nối kết với cái sự dâng hiến mà ông nói đó, là nó phải ra từ cái sự vui mừng của đời sống. Nó phải ra từ những cuộc đời mà kinh nghiệm sự vui mừng trong Chúa. Vui mừng như tôi nói là không phải là lúc nào cũng cười, lúc nào vui vẻ theo cái nghĩa của con người, nhưng mà lúc nào cũng có thể tin quyết chắc chắn rằng ân điển Chúa đầy đủ cho mình. Đó là cuộc đời sinh ra bông trái của sự dâng hiến đẹp lòng Chúa. Tại vì có những người của mình nhiều tiền nhiều bạc chứ không phải không, lương hướng cũng đầy đủ, nhưng mà không tin quyết rằng ân điển của Chúa sẽ đầy đủ cho mình, cứ sợ mai mất nhà làm sao, rồi mất ở làm sao, rồi mất cái này, cứ sợ mất mất ngồi thì không còn cái chỗ tin quyết nữa. Cho nên ở đây ông nói rằng kết quả của ân điển của Chúa làm trong cái đời sống của những người ở xứ Macedonia là họ được cái sự vui mừng, sự tin quyết rằng Chúa đầy đủ cho mình. Rồi ông nói là không phải là chỉ sơ sơ trong sự vui mừng đó, mà nó quá vui mừng, tràn đầy cái sự vui mừng đó. Nghĩa là cái đời sống của người đó hễ đụng tới là hiểu ngay, thấy ngay rằng người này tin quyết nơi Chúa và vui mừng trong Chúa và tin chắc rằng tất cả mọi điều trong đời sống mình có Chúa lo toan và Chúa sẽ nắm chắc điều đó. Anh chị em, cái đời sống như vậy đó, nó ra một kết quả của sự dâng hiến. Và cái đời sống mà không có như vậy ấy, thì sẽ không có sự dâng hiến theo như cái nghĩa ân điển Chúa bày tỏ kết quả. Như tôi nói, có nhiều cách để mình dâng tiền, thấy nhu cầu mình dâng tiền. Chẳng hạn như trình bày nhu cầu hội thánh thì nói là ở đây để hội thánh này mở cửa mỗi ngày trong tuần là phải cần 890 đồng chẳng hạn. Mình nói wow, không có ai đây cũng phải trả 890 đồng. Có lần tôi chia ra 890 đồng đó ra mỗi cái ghế mà chúng ta ngồi vào mỗi chủ nhật nó có nhiều. Nhưng mà tôi có thể nói đó rồi mình hiểu là thôi, nhưng mà cũng không có đụng chạm gì nhiều á, nghe thì đắt bữa đó dâng thêm mấy chục rồi thôi xong chuyện. Nhưng mà không phải là cái ân điển thay đổi ở trong đời sống, cho tới khi mình nhìn vào cuộc đời của mình nhìn về thử thách của mình nhìn về hoạn nạn của mình, nó nhiều lắm, nó lên xuống hết, nhưng mà một chỗ rằng tôi biết chắc ân sủng Chúa cho đời sống tôi. Khi biết cái đó rồi thì không cần nói ba cái chuyện nhu cầu để mình thấy được cái lòng ước muốn của sự dâng hiến. Cho nên điểm đó là điểm quan trọng. Cái lý do tại sao đó mình không có đem chuyện tiền bạc ra nói hồi thánh hoài được. Vì sao? Vì nó không có dính líu tới cái vấn đề vui mừng trong Chúa. Mình giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa thấy Chúa, hiểu Chúa, yêu Chúa, thì tự nhiên mấy chuyện dâng hiến nó sẽ tới nếu họ kinh nghiệm được sự vui mừng này đầy đủ. Đó là đầu tiên. Nhưng mà phía bên kia đó thì ông nói là như vậy, cái sự vui mừng này, cái ân điển này nó ra cái kết quả như thế nào? Thì một bên đó là cái kết quả là sao? Nhiều hoạn nạn thử thách thì ra lòng rất vui mừng. Đó là cái vế đầu tiên. Và phía bên kia đó thì ông nói rằng cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Nghĩa là ông phải dùng nhiều chữ lắm để ông muốn diễn tả một cái điều rất là lạ ở đây. Cho nên chúng ta muốn thấy điều đó. Đây là công việc của ân điển. Và đây công việc của ân điển đo lường được. Công việc của ân điển thứ nhất là ra cái kết quả của sự vui mừng. Và khi chúng ta đáp ứng với ân điển đó trong sự vui mừng, nó ra sự dâng hiến. Điểm thứ hai, ông nói là trong cơn rất nghèo khó của họ. Nghèo, rồi khó, rồi cái cơn nghèo khó. Ông nói tới một chỗ, tức là nghèo, rồi nghèo tới chỗ nghèo rất mùng tơi, rồi tới chỗ nghèo sơ sát, rồi không biết lấy chữ gì nữa, nghèo thê thảm. Rồi tới chỗ nó có một cái cơn nghèo giống như là mình ở trong một cái hố sâu không có làm sao mà ra được. Ông nhìn vào cái đời sống của người tín hữu này, ông nói họ ở trong những cái chỗ mà không ra khỏi cái kiếp nghèo được. Không có cách nào mà trong cái nhìn của họ hay là đời sống của họ, cái xoay sở của họ mà ra khỏi cái chỗ nghèo. Ông nói là những người này nghèo kinh lắm, nghèo sơ sát, nghèo rớt mùng tơi. Thì ở trong cái chỗ nghèo nó ra cái gì? Ông nhìn vào giống như là một cái hố thật sâu đó, thì giống như mình nói nhìn vào một cái giếng sâu thăm thẳm đó. Cái gì có thể trồi lên ra từ cái giếng nghèo đó? Thì ông cho một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ ở đây. Ông nói rằng trong cái chỗ rất nghèo khổ đó, trong cái chỗ cái hố sâu của sự nghèo khó đó đó, thì ra gì? Bùng lên. Có giống như cái giếng ở dưới nước khi mà trúng cái mạch rồi nó cứ tuôn lên, ông dùng cái chữ, nó tuôn ra cái gì ở trong cái giếng nghèo khổ đó? Tuyên ra sự rải rộng, ra sự dư dật của lòng rộng rãi. Ông phải dùng hai ba chữ để cho chúng ta thấy. Thứ nhất là chữ rải rộng, nghĩa là tuôn ra, tuôn tràn ra. Tuôn tràn là sao? Mấy nay mình đọc tin tức về cái giếng dầu ở Vịnh, phải không? Nó tuôn dầu ra phải lấy đồ đậy lại. Vì sao nó tuôn ra vậy? Nó có áp lực bên dưới, cái áp lực ở bên trong nó cao, nó mạnh hơn, rồi nó phải đẩy ra ngoài, nó tuôn lên. Giống như cái giếng nước cũng vậy, ở dưới mà có áp lực bung lên phía trên. Thì ông nói là có một áp lực ở trong lòng của những người này mà nó tuôn ra cái sự dư dật. Và ông đang nói về áp lực gì, hay là tôi dùng chữ áp lực nó có vẻ tiêu cực, nhưng mà có một công việc mà của ân điển Đức Chúa Trời. Ông nói là tôi muốn anh em hiểu công việc của Đức Chúa Trời, ơn của Đức Chúa Trời đang làm việc trong đời sống của những người này. Và làm việc tới nỗi là ơn đó tuôn ra, họ không cầm giữ được, họ không giữ lại được cái ơn đó. Vì cái ơn đó đang thực sự làm việc thâm sâu trong lòng đó. Và trong cái cơn rất nghèo khó của họ thì sao? Ân điển rải rộng, tuôn ra, tuôn ra. Và ông hỏi là tuôn ra điều gì? Thì ông nói rằng tuôn ra cái sự dư dật của lòng rộng rãi. Tuôn ra hay không? Tuôn ra gì? Tuôn ra cái sự dư dật của lòng rộng rãi. Nghĩa là mình nói về người giàu thì có dư, người nghèo thì thiếu cái gì? Giàu nghĩa là cái nhu cầu của mình nó luôn luôn ít hơn khả năng của mình. Còn nghèo thì cái nhu cầu của mình nó luôn luôn hơn cái khả năng người giàu nghèo nó phân biệt đó. Thì ông nói như thế này á, là tuôn ra một sự giàu có. Một sự giàu có của lòng rộng rãi. Nghĩa là lúc nào họ cũng dư cái lòng rộng rãi hết. Lúc nào mà hễ nói về nhu cầu hay là nói về điểm gì thì cái điểm mà họ có dư dật là cái lòng rộng rãi. Anh chị em chú ý tới cách ông nói. Ông không nói là họ dư tiền, ông không nói là họ có dư nhiều thứ. Họ luôn luôn dư cái lòng rộng rãi, dư cái lòng sẵn sàng, dư cái lòng muốn dự phần, muốn được dâng hiến ban cho. Và đó là cái điểm quan trọng đó. Tại vì tiền thì nhiều khi có, mà cái lòng rộng rãi nhiều khi không. Nhiều khi cũng có dâng hiến đó, nhưng mà không ra từ lòng rộng rãi. Nó ra rồi, tôi tính ra là Chúa dạy là phải chừng đó phần, tôi ra cái số đó, tính ra bao nhiêu phần trăm, mà y chang đó. Vì sao? Vì nó đúng cái số đó. Nghĩa là mình có thể làm y chang như vậy, nhưng mà nó không ra cái lòng rộng rãi, nó không ra cái chỗ mà ân điển Chúa làm xoáy động bên trong tới nỗi không còn nắm được cái ân điển tuôn tràn ra trong đời sống của mình. Và Phaolô đang muốn phân biệt điều đó. Vì sao? Vì ông đang nói với hội thánh Côrintô là các anh em cần dâng hiến, anh em hứa dâng hiến năm rồi mà đang ngồi đó không dâng hiến. Bây giờ tôi muốn anh em làm cho xong cái chuyện đó. Thì ông vô ông nói là làm cho xong thì họ làm cho xong cũng được chứ không phải không. Nhưng mà họ làm cho xong rồi mà không thay đổi bên trong thì cũng như vậy. Cho nên ông đang muốn cho họ thấy rằng phải có công việc Chúa trong đời sống của anh em. Phải có công việc đó xoay chuyển tuốt ở bên trong để cho anh em thấy được rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể nói rằng trong hội thánh chúng ta cũng vậy. Tôi có thể trình bày về nhu cầu hội thánh, đưa cái hình này hình kia rồi đủ thứ, giảng dạy rồi khóc lóc. Làm sao để mà anh em cảm thấy dâng hiến này kia, nhưng rồi sao? Mà không thay đổi bên trong thì lần tới làm phải làm thêm nữa rồi làm thêm nữa. Mình chỉ giảng dạy lời Chúa để ở đây thấy. Ông nói tiếp là ra từ tấm lòng đó, câu số 3, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức mình nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Chúng ta muốn thấy thứ nhất ở đây, nhắc đi nhắc lại nãy giờ đó, là cái sự dâng hiến đẹp lòng Chúa và có thành quả trong nước đời đời của Chúa là sự dâng hiến đáp ứng với ân điển đang làm trong tấm lòng đó. Và khi ân điển làm việc trong tấm lòng thì sẽ có cái kết quả chắc chắn của sự dâng hiến bên ngoài. Anh chị em thấy điều đó không? Nghĩa là nếu một đời sống của một người có ân điển đang làm việc bên trong thì không thể không đáp ứng với ân điển đó. Mà khi đáp ứng với ân điển đó thì nó chắc chắn sẽ ra cái sự rộng rãi của sự vui mừng, của sự dư dật của kinh nghiệm ân điển. Cho nên sự dâng hiến sẽ phản ánh được công việc Chúa làm trong đời sống đó. Nhắc thêm đó, đây là chuyện không phải là chuyện bắt buộc, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý, họ đã hiểu biết điều này, họ đã được công việc Chúa làm và tự họ đáp ứng với ân điển Chúa. Chúng ta nhắc lại điều đó, vì như chúng ta nhớ rằng không phải là cái số tiền, con số là cái chính yếu. Nhớ câu chuyện của người đàn bà quá chứ ha. Luca đoạn 21, khi mà Chúa đứng đó và Chúa thấy người này bỏ vô 2 đồng xu, Chúa nói người này dâng nhiều hơn cho tất cả những người khác. Vì sao? Bà dâng những gì mà mình có để sống. Còn những người kia dâng nhiều nhưng mà dâng cái dư. Cái đó không phải là rộng rãi mà Kinh Thánh nói ở đây. Cho nên điểm mà chúng ta muốn chú ý phần đầu tiên đó là đáp ứng với ân điển nó có cái bằng chứng. Đáp ứng của ân điển nó có cái bằng chứng trong sự dâng hiến. Dâng hiến là bằng chứng của công việc ân điển Chúa làm trong đời sống. Thứ hai, chúng ta nói là về tình trạng thuộc linh. Hễ trưởng thành bao nhiêu trong ân điển Chúa thì bày tỏ cái bông trái của sự dâng hiến bấy nhiêu. Một người trưởng thành trong Chúa là một người rộng lượng, rộng rãi trong công việc Chúa. Một người mà dùng cái chữ kiết về công việc của Chúa là một người không trưởng thành ở trong đức tin. Thứ ba đó là khi công việc Chúa làm đụng tới đời sống của mình rồi đó, thì sao? Nó sẽ vượt ra khỏi hoàn cảnh giới hạn của mình. Chúa sẽ đem mình ra khỏi cái hoàn cảnh giới hạn. Ở đây hoàn cảnh giới hạn là nhiều thử thách, nhiều hoạn nạn, cơn rất nghèo khó thì sao? Thì ở đây sự vui mừng và dư dật của lòng rộng rãi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tôi dâng hiến trong hội thánh tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta đang học về vấn đề dâng hiến trong hội thánh. Và hôm nay chúng ta ngạc nhiên về tầm quan trọng mà Kinh Thánh đặt để trên vấn đề dâng hiến. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy dỗ nhiều hơn hết về vấn đề tiền bạc. Và chúng ta đã được nhắc nhở qua một số câu Kinh Thánh nói về tiền bạc nhiều hơn là số câu nói về thiên đàng hay là địa ngục. Nghĩa là đây là điều chúng ta không thể thờ ơ hay là thiếu sót trong đời sống đức tin. Trong phần áp dụng đơn giản hôm nay, xin lời Chúa xoáy động tấm lòng của chúng ta một cách thâm sâu để nghe, hiểu và làm theo.
Chúng ta đang học về động cơ trong tấm lòng trong khi dâng hiến. Chúng ta đã thiết lập căn bản từ Kinh Thánh rằng sự dâng hiến là sự đáp ứng với ân điển Chúa đã ban cho. Khi một người nhận thức sự ban cho dư dật của ân điển trong đời sống và linh hồn mình, thì cũng như các tín hữu tại Hội Thánh Macedon, sự đáp ứng với ân điển Chúa sẽ thấy được, đo lường được cách rõ ràng, rộng rãi trong đời sống. Sự đáp ứng với ân điển sẽ khởi sự từ một sự vui mừng chắc chắn trong ơn của Chúa, và khi ân điển chuyển động trong cuộc đời và tấm lòng của một người, thì sẽ thay đổi người đó thành ra một người biết thờ phượng, kinh nghiệm sự thỏa lòng và vui mừng trong Chúa và tuôn tràn sự rộng rãi trong đời sống, biểu lộ ra, bày tỏ ra trong sự dâng hiến. Dâng hiến sẽ trở thành một nhu cầu cấp kiếp cần phải làm để thỏa ứng với nhu cầu tâm linh, và càng kinh nghiệm ân điển bao nhiêu thì càng tìm thêm mọi cách, mọi cơ hội để dâng hiến, ban cho, đóng góp dư dật bấy nhiêu. Cho nên sự dâng hiến là sự đo lường căn bản của kinh nghiệm ân điển. Nhưng muốn dâng hiến cách phải lẽ thì phải làm sao? Trong thư gửi cho các tín hữu tại Hội Thánh Corinto, sứ đồ Phaolô dạy dỗ nguyên tắc và phương cách dâng hiến để giữ tấm lòng luôn luôn nhạy cảm với ân điển Chúa. Corinto nhất đoạn 16 câu 1 câu 2. Về việc quyên góp tài chánh cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Galati. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em tùy khả năng của mình hãy dành ra một phần, đừng đợi tôi đến rồi mới quyên góp. Ở đây chúng ta thấy những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô thiết lập. Điều căn bản mà ông thiết lập đó là phương cách mà ông tóm tắt cho hội thánh Corinto là nguyên tắc được dạy dỗ và áp dụng trong tất cả các hội thánh. Nghĩa là đây là nguyên tắc căn bản, phổ thông, chung cho tất cả mọi tín hữu trong mọi hoàn cảnh. Về việc quyên góp tài chánh cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh miền Galati. Đây là cách mà Phaolô đã dạy các hội thánh vùng Galati và bây giờ dạy cho hội thánh Corinto, và chúng ta cũng phải học theo và thi hành cách rõ ràng. Nguyên tắc thứ nhất là phải định kỳ và điều đặn. Phải định kỳ và điều đặn vào mỗi ngày đầu tuần. Đúng ra là vào ngày thứ nhất, nghĩa là ngày Chủ nhật, đây là ngày mà hội thánh họp lại để thờ phượng, thì sự dâng hiến phải là một phần căn bản quan trọng của sự thờ phượng cá nhân của mọi tín hữu. Đây là chuyện điều đặn phải làm. Mỗi đầu tuần thờ phượng thì mỗi đầu tuần dâng hiến. Và định kỳ là mỗi tuần, nghĩa là thu nhập thế nào thì chia ra cho hàng tuần để giữ phần dâng hiến. Vì không phải chỉ là đem tiền đến cho hội thánh, nhưng là tấm lòng thờ phượng Chúa bày tỏ ra trong sự dâng hiến, cho nên phải định kỳ và điều đặn. Nguyên tắc thứ hai, dâng hiến từng cá nhân. Dâng hiến từng cá nhân. Và mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em. Mỗi người trong anh em. Sự thờ phượng là sự thờ phượng cá nhân với Chúa trong tập thể hiệp một với con dân Chúa trong hội thánh, thì sự dâng hiến cũng là vấn đề cá nhân được bày tỏ ra trong sự thờ phượng tập thể. Nghĩa là từng cá nhân một phải tham dự trong sự dâng hiến. Như vậy, gia đình, vợ chồng, mỗi người cần tham dự vào sự dâng hiến. Số tiền dâng hiến cho cả gia đình thì nên chia ra để mỗi người có thể tham dự. Nếu còn có con cái nhỏ thì huấn luyện để chúng thờ phượng, đem theo của dân cách thành tâm cho Chúa. Nếu con cái lớn thì phải nhắc nhở để chúng tự làm. Mỗi cá nhân, đừng ai đi thờ phượng Chúa mà không chuẩn bị để đáp ứng với ân điển Chúa ban cho. Nghĩa là đừng đi thờ phượng tay không. Nguyên tắc thứ ba, tỷ lệ với thu nhập. Dâng hiến tỷ lệ với thu nhập, hay là tỷ lệ với sự ban cho cung ứng của Chúa. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng mình, tùy khả năng mình. Theo khả năng, theo ơn Chúa ban, theo tỷ lệ. Tôi xin nhắc đây là nguyên tắc tỷ lệ thuận, chứ không phải là tỷ lệ nghịch. Nghĩa là thu nhập càng tăng thêm thì dâng hiến phải tăng theo. Dựa trên những sự dạy dỗ khác trong Kinh Thánh mà chúng ta không có giờ để nêu ra ở đây, thì chỗ bắt đầu là 1/10. Đây là tỷ lệ khởi đầu, bắt đầu với 1/10 dâng lên cho Chúa. Nhưng khi ân điển ban cho càng thêm và sự hiểu biết đáp ứng càng rõ ràng hơn, thì tăng lên 2/10, 3/10, như người tín hữu Macedon đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. Đời sống của chúng ta cần đơn giản, không nên xa hoa, cho nên khi Chúa cho tăng thêm, thì sử dụng càng thêm những gì Chúa ban cho nước của Ngài và công việc của Ngài, không phải chỉ giới hạn ở 1/10 như khi bắt đầu. Nguyên tắc thứ tư, chuẩn bị và biệt riêng ra trước hết. Chuẩn bị và biệt riêng ra trước hết. Và mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em tùy khả năng của mình hãy dành ra một phần, đừng đợi. Để dành ra trước hết, biệt riêng ra trước, đừng đợi tới lúc dâng hiến mới kéo, mới mở túi ra. Và Kinh Thánh cũng dạy rõ ràng rằng dâng hiến với số tiền biệt riêng ra trước khi tiêu xài, chứ không phải số còn lại sau khi tiêu xài. Đem hoa quả đầu mùa, đem hoa lợi trước hết mà dâng cho Chúa, biệt riêng ra trước hết. Cho nên 4 nguyên tắc ở đây cũng dễ nhớ và cũng không khó lắm để thực hành nếu chúng ta nghe theo và vâng phục. Nguyên tắc thứ nhất là phải định kỳ và đều đặn. Nguyên tắc thứ hai, dâng hiến từng cá nhân. Nguyên tắc thứ ba, tỷ lệ với thâu nhập, tỷ lệ thuận với thâu nhập. Nguyên tắc thứ tư, chuẩn bị phải biệt riêng ra trước hết. Đây là chỗ chúng ta đo lường tấm lòng cho đạt lòng Chúa.
Chúa đã đến cho con người, được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thương xót những ai buồn đau. Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước những ai tin Ngài. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa học về các lẽ đạo liên hệ đến Hội Thánh để áp dụng lời Chúa cách thực tế trong đời sống mình với Hội Thánh địa phương qua loạt bài Hội Thánh Tôi. Qua những bài học Kinh Thánh, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo Hội Thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nhất thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Này người ơi kiếp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thương xót những ai buồn đau. Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.